Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chánh lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về toàn văn bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ khai mạc năm Thánh 2010. Sau đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã long trọng khai mạc năm thánh, mừng kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận đàn trong và đàn ngoài, cũng như đánh dấu 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Các cuộc lễ mừng hai biến cố trên đây được cử hành tại Sở Kiện, cách Hà Nội 70 cây số. Đây là nơi xây cất nhà thờ chính tòa đầu tiên của giáo hội tại Việt Nam. Đã có hàng trăm ngàn tín hữu trong và ngoài nước tham dự ngày khai mạc năm thánh. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Hai, 23 tháng 11 vừa qua, khách hành hương đã tham dự cuộc rước đuốc để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, được giáo hội long trọng mừng kính vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. Sau cuộc rước đuốc, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, tuyên bố khai mạc năm thánh. Tiếp theo cuộc rước đuốc là đêm canh thức với chủ đề Nếu hạt giống gieo vào lòng đất không thối đi. Sang ngày thứ Ba, 24 tháng 11, lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ khai mạc năm thánh đã được long trọng cử hành với sự đồng tế của trên 4.000 linh mục, nhiều hồng y giám mục nước ngoài, cũng như trước sự hiện diện của đại diện chính quyền. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã trình bày lý do tại sao chọn Sở Kiện làm nơi khai mạc năm thánh và kêu gọi đoàn kết yêu thương. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Giám mục Thanh Hóa trong phần thời sự dưới đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Kuwait. Sáng thứ Hai, 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Sheikh Nasser Mohammed Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Kuwait và phái đoàn. Sau đó Thủ tướng Kuwait đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao của tòa thánh. Một thông cáo của tòa thánh nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, và hai bên đã nhắc đến các mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa tòa thánh và Kuwait từ hơn 40 năm nay. Hai bên cũng đề cập đến một số vấn đề thời sự, nhất là việc thăng tiến hòa bình và đối thoại liên tôn tại Trung Đông. Thông cáo của tòa thánh cũng cho biết hai bên đã nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực của cộng đồng Kitô giáo trong xã hội Kuwait. Cộng đồng Kitô giáo thiểu số tại Kuwait gồm có các tín hữu chính thống Copt, chính thống Syri Malanka, Armeni Tông truyền, Công giáo, Anh giáo và Tin lành. Riêng Phủ Doãn Tông tòa Kuwait đã được thành lập vào năm 1953, và tòa Phủ Doãn được đặt tại nhà thờ chính tòa Thánh gia tại Kuwait. Cũng tin Vatican, tân đại sứ Iran bên cạnh tòa thánh nói rằng các mối quan hệ giữa Cộng hòa Iran và tòa thánh là tốt đẹp. Ông Ali Akbar Nasiri, tân đại sứ Iran bên cạnh tòa thánh, đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha hôm 29 tháng 10 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tự do tôn giáo và tự do lương tâm có một chỗ đứng nền tảng, bởi vì đây là cội nguồn của những tự do khác. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, ông Nasiri khẳng định rằng Iran và tòa thánh đang có những quan hệ tốt đẹp. Ông nói rằng ngày nay, nhân loại đang tin tưởng nhìn vào tôn giáo như con đường để giúp giải quyết các vấn đề vật chất cũng như tinh thần. Chính vì thế mà Iran và Tòa Thánh, vì đeo đuổi những mục tiêu chung, có thể hợp tác với nhau một cách tích cực và hữu hiệu để duy trì hòa bình trên thế giới. Nhìn lại cuộc tiếp kiến mà Đức Thánh Cha đã dành cho ông tân đại sứ Iran nói rằng, trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã nói đến việc phát huy các mối quan hệ giữa hai nước. Riêng về con người của Đức Thánh Cha, ông Nasseri nói rằng, Ngài là một nhà lãnh đạo tinh thần, một nhà trí thức khiêm tốn và rất thân tình mà ông tin là có thể đặt tin tưởng vào để phát huy các quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo, cũng như giữa Iran và Tòa Thánh. Nhận định về mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Iran, ông đại sứ Iran nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô là một trong những cộng đồng tiên khởi tại Iran và từ trước đến nay vẫn luôn được xem là công dân với đầy đủ quyền lợi trong đất nước. Ông Nasseri khẳng định giữa tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn có sự tôn trọng hậu thương. Ông đại sứ Iran cũng đánh giá cao lập trường của Tòa Thánh đối với Palestine, nhất là những người tị nạn Palestine. Theo ông, một giải pháp đúng đắn cho vấn đề là người Palestine cần phải trở về quê hương và sinh quán của họ, cũng như cần phải có sự tự do tham gia của mọi người Palestine, Hồi giáo, tín hữu Kitô và người Do Thái để chọn lựa chính phủ của họ. Trở lại với quy chế hiện nay của các tín hữu Kitô tại Iran, ông Nasseri khẳng định, Hiến pháp Cộng hòa Iran nhìn nhận quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Các tín hữu cũng có đầy đủ quyền công dân như mọi người. Họ có nhà thờ, trung tâm văn hóa, thể thao. Tại thủ đô Tehran có đến 15 nhà thờ và 30 trung tâm văn hóa và thể thao, cũng như trường học và báo chí. Trong quốc hội cũng có 3 dân biểu đại diện cho các cộng đồng Kitô. Tin Paris. Đức cha Louis Sarko, tổng giám mục Kirkuk quốc Bắc Iraq, khẳng định rằng giáo hội cần phải đóng một vai trò chủ yếu trong xã hội Iraq. Đức cha Sarko đến Marseille, Pháp để gặp gỡ với các tín hữu Kitô Đông Phương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, vị tổng giám mục thuộc nghi lễ Candé này nhấn mạnh rằng hiện vẫn còn diễn ra các cuộc bắt cóc và tấn công khủng bố. Tuy nhiên, kinh tế đã có tiến triển, lương phạn được gia tăng và công việc xây cất đang tiến hành. Tại Kirkuk, phần lớn dân chúng đều có công ăn việc làm và 90% đều làm việc trong công nghệ dầu khí. Đức cha Sarko nói, Iraq là một đất nước giàu có. Dĩ nhiên, vẫn còn tham nhũng, nhưng tình trạng đã được cải thiện. Công cuộc tái thiết đất nước đòi hỏi phải có thời gian và nhiều cố gắng, nhưng nhìn chung, đất nước đang đi đúng hướng. Nhận định về tình hình chính trị trong nước, Đức Tổng giám mục Kirkuk cho biết, hiện các phe phái tại Iraq đang tranh nhau quyền lực. Điển ảnh của những cuộc bầu cử tạo ra nhiều căng thẳng. Tuy nhiên, có dấu hiệu tốt là các chính trị gia đã học được kinh nghiệm và họ đã biết tranh luận với nhau. Dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein, không có tự do ngôn luận. Theo Đức cha Sarko, Iraq đang bắt đầu bước vào thời kỳ dân chủ. Các bộ trưởng và dân biểu tham nhũng đều bị giam tù. Về chủ đứng của giáo hội, Đức Tổng giám mục Kirkuk nói như sau. Giáo hội cần phải đóng một vai trò chủ yếu. Nhưng, để được như thế, giáo hội cần phải có một tiếng nói chung và liên kết các tín hữu Kitô lại với nhau. Hiện nay chúng tôi có 3 dân biểu đại diện trong quốc hội. Nếu liên kết với nhau, chúng tôi có thể có được 5 người đại diện trong quốc hội. Mỗi dịp dừng chân tại Âu Châu, Đức cha Sarko đều lên án những người khuyến khích các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Đức Tổng giám mục Kirkuk khẳng định, nếu tất cả mọi tín hữu Kitô đều bỏ nước ra đi, sẽ không còn sự hiện diện của Kitô giáo tại Iraq nữa. Tin New York, một dân biểu Mỹ, cháu của cố Tổng thống Kennedy, bị cấm không được lên trước lễ. Hôm thứ Hai vừa qua, giáo phận Rhode Island, Đông Bắc Hoa Kỳ, nhìn nhận đã từng yêu cầu dân biểu Patrick Kennedy, một trong những người cháu của cố Tổng thống John Kennedy, không nên rước lễ vì có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Trong một bài phát biểu được đăng trên một nhật báo địa phương hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Thomas Tobin, giám mục Rhode Island, cho biết hồi năm 2007, Ngài đã yêu cầu dân biểu Patrick Kennedy không nên lên rước lễ. Dân biểu Patrick Kennedy là người con út của cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy, qua đời trong mùa hè vừa qua. Ông là dân biểu thuộc đơn vị Rhode Island. Nhật báo nói trên cũng cho đăng tải ý kiến của chính dân biểu Patrick Kennedy. Trong bài phát biểu, dân biểu này cũng cho biết quyết định của đức cha Tobin. Ông nhìn nhận rằng lập trường công khai ủng hộ phá thai của ông không phù hợp với giáo huấn của giáo hội công giáo. Tin London, Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury hài lòng về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Bảy 21 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Canterbury, Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Roma. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo và Anh giáo, kể từ khi Tòa Thánh loan báo thiết lập một cơ chế pháp lý đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo. Một thông cáo của Tòa Thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ đã không nhắc đến tông hiến Anglicanorum Gentibus, mà chỉ nói rằng Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo tinh thần của Anh giáo đã bàn đến những thách đố mà tất cả mọi cộng đồng Kitô phải đương đầu ở đầu kỷ nguyên mới này. Thông cáo nói rằng Đức Thánh Cha đã nói với Đức Tổng giám mục Williams về mối quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo, cũng như nhấn mạnh rằng hai bên sẽ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đại kết. Về phần mình, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Canterbury cho biết Ngài buộc lòng phải nói với Đức Thánh Cha rằng quyết định của Giáo hội Công giáo về việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo đã đặt Ngài vào một thế khó xử và gây hoang mang cho nhiều nhà lãnh đạo Anh giáo. Nhưng Đức Tổng giám mục Canterbury cũng nói rằng Ngài rất hài lòng khi Đức Thánh Cha khẳng định rằng quyết định của Giáo hội Công giáo không hề là một thay đổi trong thái độ của Tòa Thánh đối với Liên hiệp Anh giáo. Cũng liên quan đến biến cố này, báo chí tại Anh loan tải rằng các đức giám mục công giáo tại Anh và xứ Wales đã thiết lập một ủy ban đặc biệt để giải quyết việc hàng ngàn tín hữu Anh giáo xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Đức cha John Broadhurst, giám mục Anh giáo, chủ tịch của Liên hiệp Anh giáo có tên là Tiến tới trong đức tin, nói rằng tổ chức này gồm có khoảng 1.000 giáo sĩ Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Về phương diện pháp lý, vấn đề sở hữu tài sản tại các giáo xứ Anh giáo sẽ có nhiều hệ lụy phức tạp một khi các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo. Tin Sydney, Giáo hội Công giáo tại Úc đề lợi tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội Công giáo về kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Năm 1995, Ủy ban Mục vụ về Sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Úc đã cho công bố một tài liệu về việc sử dụng các phương pháp ngừa thai tự nhiên cho các đôi vợ chồng. Nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông điệp Sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục, Ủy ban này cho công bố một lá thư mục vụ để tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Lá thư mục vụ kêu gọi các đôi vợ chồng nên áp dụng việc kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên và giải thích một số lý do thần học và mục vụ của giáo huấn của giáo hội. Lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Úc viết rằng, ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới, trong đó tính dục và tình dục tách rời nhau, khiến cho vẻ đẹp và sự thánh thiên của mỗi người bị khinh thường và con người bị xem như sự vật. Theo Hội đồng Giám mục Úc, các nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng ngừa thai theo các phương pháp tự nhiên là điều rất đáng tin tưởng, và việc áp dụng các phương pháp này trở nên dễ dàng hơn so với thập niên 60. Lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Úc khẳng định, bản chất trao ban sự sống của tình yêu vợ chồng có thể được cảm nhận bằng nhiều cách, nhưng nó có một ý nghĩa đặc biệt trong việc sản sinh. Tin Vatican, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng dùng roi để đánh tội. Hiện Bộ Phong Thánh đang cho điều tra về những đồn đoán cho rằng vị giáo hoàng này đã thường xuyên dùng roi đánh tội như một dấu chỉ của sám hối vì tội lỗi. Báo The Telegraph phát hành tại Anh Quốc trích dẫn nhật báo Ý La Stampa cho biết một nữ tu đã làm việc tại Vatican nói rằng bà đã từng nghe Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dùng roi đánh tội. Nữ tu Ba Lan tên là Sobotka nói, nhiều lần Đức Thánh Cha đã đánh tội để sám hối. Nữ tu này khẳng định rằng, vì ở gần phòng của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo, bà đã nghe được tiếng động của việc đánh tội. Đức Cha Imari Kabongo, người đã từng là thư ký của Đức Thánh Cha trong nhiều năm, cũng xác nhận thói quen này của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Cha Kabongo nói rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tự dùng roi trừng phạt mình, nhất là trước khi phong chức giám mục và linh mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về toàn văn bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ khai mạc năm Thánh 2010. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, kính thưa quý vị quan khách, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể đồng bào lương cũng như giáo. Chúng ta đang có mặt tại sở kiện, còn gọi là kẻ sở, một trong những giáo xứ lớn với 8.000 giáo dân của Tổng giáo phận Hà Nội. Có lẽ nhiều người trong chúng ta tự hỏi tại sao lại chọn nơi này làm địa điểm khai mạc năm thánh. Có phải vì tại đây có những công trình kiến trúc nổi tiếng hay danh lam thắng cảnh không? Thưa rằng không. Sở kiện đã được chọn chỉ vì nó mang nhiều vết tích lịch sử của giáo hội Việt Nam, cách riêng của giáo hội miền Bắc. Sau khi nhà thờ Kẻ Vĩnh, tức Vĩnh Trị, bị quân triều đình phá hủy năm 1858, và tiếp theo là thỏa ước trả lại tự do tôn giáo năm 1862, Đức Cha Hubert Ranté đã chọn sở kiện làm trung tâm giáo phận Tây Đàn Ngoài. Tòa giám mục, chủng viện, trường Latin, trường giáo lý, nhà quản lý, nhà in, dòng mến thánh giá, trường học và nhà thương đã được tuần tự xây dựng tại đây. Năm 1867, Đức Cha Puccini đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa đầu tiên của giáo phận tông tòa. Đó chính là ngôi nhà thờ đang sừng sững trước mắt chúng ta đây. Nhiều vị giám mục đã được phong chức và mai táng trong nhà thờ này. Sở kiện cũng là nơi Đức Cha Jean Paul triệu tập công đồng Bắc Kỳ lần thứ hai, tiếp nối công đồng lần thứ nhất do Đức Cha Lambert de la Motte triệu tập năm 1670. Gần chúng ta hơn cả, ngày 17 tháng 12 năm 2008, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nâng sở kiện lên hàng đền thánh tử đạo, trung tâm hành hương của Tổng giáo phận Hà Nội. Và hôm nay đây, sở kiện lại ghi thêm một trang sử mới, có lẽ là vô tiền khoáng hậu. Chưa bao giờ giáo xứ sở kiện đón tiếp lượng khách thập phương đông đảo như ngày hôm nay. Chưa bao giờ con dân sở kiện được chứng kiến sự hiện diện của Giáo hội Việt Nam đầy đủ và hùng hậu như ngày hôm nay. Hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân về từ mọi nẻo đường đất nước và từ bốn phương trời hải ngoại đang nghiêm trang sát cánh, một lòng một dạ cử hành lễ tạ ơn dưới bóng cờ bay phấp phới của 26 giáo phận quê hương. Không chỉ là một cuộc họp mặt mang tính bản xứ, cuộc họp mặt còn mang chiều kích Giáo hội Hoàng Vũ. Ngoài sự quan tâm đầy tình phụ tử của vị cha chung giáo hội là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Bá Tin Mừng, sở kiện hôm nay còn được hân hạnh tiếp đón các Đức Hồng Y và Giám mục đến từ Tòa Thánh Vatican, từ các giáo phận thuộc các châu lục khác. Ôi, còn hình ảnh hiệp thông nào đẹp hơn? Có người Công giáo Việt Nam nào không nức lòng vì cảnh sum họp đại đồng rộng lớn ngày hôm nay? Bên cạnh nhau, cùng với nhau, về với không gian đầy dấu xưa tích cổ của sự kiện, chúng ta hành hương về quá khứ của Giáo hội Việt Nam. Hành hương để ghi nhận và cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, âm thầm, bí ẩn, nhưng lai láng chặng đường 350 năm kể từ ngày khai sinh giáo phận đàng ngoài, giáo phận tiên khởi miền Bắc. Nguyên cớ để chúng ta thực hiện cuộc hành hương này là 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Một chặng đường đầy biến động, nhưng cũng không bao giờ thiếu vắng yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Trong niềm tri ân cảm tạ, chúng ta cử hành thánh lễ đầu tiên của năm thánh 2010 trước anh linh các thánh tử đạo Việt Nam đang hiện diện tại đây. Thư công bố năm thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết: các thánh tử đạo đã nhiệt tâm làm chứng cho đức tin, đến độ dám hy sinh cả mạng sống. Máu các ngài đổ ra đã tưới thấm mảnh đất quê hương, trở nên hạt giống làm nảy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu trên đất nước Việt Nam. Thật ra, không riêng gì tại Việt Nam, lịch sử của giáo hội nói chung là lịch sử của Bách Hại. Đức Giêsu, đấng sáng lập đạo thánh, đã là nạn nhân đầu tiên bị bách hại. Thứ đến, hầu hết các môn đệ của ngài đều đã chết vì bách hại. Những người Kitô hữu đầu tiên tại Roma đã bị bách hại suốt 300 năm. Giáo hội Việt Nam ngay từ lúc khai sinh cũng đã trải qua những giờ phút đen tối đầm đìa mồ hôi, nước mắt và máu đào. Những bộ hài cốt đang nằm im lìm tại đền thánh sở kiện đây chính là bằng chứng hùng hồn cho những trang sử đau thương ấy. Lịch sử nhân loại cho thấy, một dân tộc hay một quốc gia chỉ có thể tồn tại khi có đủ sức mạnh để đương đầu với ngoại xâm và bạo loạn. Đang khi đó, giáo hội không phải là một chế độ chính trị, càng không phải là một thế lực cạnh tranh kinh tế hay quân sự. Những cuộc bách hại dai dẳng liên tục và tàn bạo nhằm ngược đãi, tù đầy, lừa lọc, kỳ thị, khai trừ, thậm chí triệt hạ, thủ tiêu, lẽ ra đã xóa tên Kitô giáo trên bản đồ nhân loại. Nhưng không, với con số 1.2 tỷ tín đồ, chiếm 1/6 dân số thế giới, Giáo hội Công giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất trên hành tinh chúng ta hiện nay. Bao nhiêu người đã ngã xuống vì bách hại, nhưng giáo hội vẫn tồn tại. Người Kitô hữu, nói theo ngôn từ của bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, vẫn là những người không sợ đau khổ và sự chết. Không có nghĩa họ là những người liều chết vì bướng bỉnh chống đối nhà cầm quyền. Đạo Chúa là đạo tình thương. Điểm biệt loại của các thánh tử đạo là chết trong tình thương. Họ là loại tử tội duy nhất, không hận thù, kẻ lên án, và kết liễu mạng sống mình. Không giữ được phép nước, họ cam lòng tự nguyện chịu chết để trung thành với Chúa, chứ không phải đành chết vì thua cuộc. Giáo hội không phải là một tổ chức trần thế. Giáo hội do Thiên Chúa thiết lập là một vương quốc thuộc thiên giới. Đó chính là chiều kích mầu nhiệm của giáo hội. Vì là một mầu nhiệm, nên quy luật phát triển của nó không phải là quy luật bình thường, nhưng là quy luật của đấng sáng lập, được Ngài phát biểu cách quyết liệt trong bài tin mừng hôm nay. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, nó chỉ trơ trọi một mình. Chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Người đầu tiên tuân theo quy luật đó cách triệt để nhất chính là Đức Giêsu. Thập giá và cái chết của Ngài đã làm phát sinh giáo hội và trở thành nội dung rao giảng cho môn đệ Ngài. Người đời coi thập giá là điên rồ, yếu đuối, nhưng theo lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay, đó lại chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Đó cũng chính là bí quyết sức mạnh của các anh hùng tử đạo. Đó cũng chính là bí quyết tạo ra lịch sử thần thánh của Giáo hội Việt Nam. Và đó cũng chính là con đường tương lai chúng ta sẽ đi và phải đi để xây dựng, gìn giữ và phát triển giáo hội. Những gì chúng ta đã chia sẻ trên đây cho phép chúng ta kết luận rằng dung mạo của giáo hội nói chung, dung mạo của giáo hội Việt Nam nói riêng, được cấu tạo bằng một quá khứ mầu nhiệm, một hiện tại hiệp thông và một tương lai sứ vụ. Đó cũng chính là những tiêu đề của Ủy ban Năm Thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã chọn để dân Chúa Việt Nam thể hiện cách đặc biệt trong năm toàn xá này. Đó cũng chính là sứ điệp căn bản phát đi từ sở kiện, nơi cử hành lễ khai mạc năm thánh 2010. Cuối cùng, nhân danh Giáo hội Công giáo Việt Nam, thay mặt cho Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin được có đôi lời với các vị khách mời và với tất cả những ai không cùng niềm tin tôn giáo. Thưa quý vị, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng và rất cảm ơn sự chiếu cố tận tình của đại biểu chính quyền các cấp, ngoại giao đoàn, tôn giáo bạn, bà con lương dân không cùng niềm tin trong dịp đại lễ khai mạc hôm nay. Nhiều người cho rằng người Công giáo có xu hướng cục bộ, khép kín, nhưng sự hiện diện của quý vị và những gì diễn ra tại đây đang chứng minh ngược lại. Do hoàn cảnh lịch sử, xã hội phức tạp, do vô tình hoặc ác ý từ phía nọ phía kia, có khi do cách sống phần nào lệch lạc của một số tín đồ, mà hình ảnh Thiên Chúa đã bị xuyên tạc méo mó và Giáo hội Công giáo đã bị ngộ nhận hiểu lầm. Qua ngày khai mạc năm thánh hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến tất cả những ai không cùng niềm tin thông điệp của Đức Giêsu, đấng sáng lập Kitô giáo, thông điệp của sự hòa đồng không biên giới. Mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ và màu da. Chúng tôi muốn chia sẻ khát vọng mở rộng vòng tay thân ái của người có đạo, của Giáo hội Công giáo. Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả những ai, cách này hay cách khác, đã không hài lòng về người Công giáo và về Giáo hội Công giáo. Đã đến lúc người Việt Nam phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta đã làm khổ nhau quá nhiều vì bảo thủ chính kiến và thành kiến, vì độc tôn phe nhóm và quyền lợi. Phải khép lại quá khứ tị hiềm, ngờ vực để thế hệ mai sau không quy trách thế hệ chúng ta. Hãy cùng nhau chia sẻ một giấc mơ chung về đất nước, quê hương, dân tộc, xã hội, để giới trẻ của chúng ta an lòng tin tưởng tương lai. Tắt một lời, mang trái tim Việt Nam, trên đất mẹ thân yêu hay ở bất kỳ đâu, người Việt Nam là anh em một nhà. tôi đề nghị mọi người chúng ta hãy vỗ tay biểu đồng tình. Xin cảm ơn mọi người. Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng ta theo dõi bài giáo huấn của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô, về đời sống mới trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý trước, tôi cố gắng nêu lên những nét chính tiểu sử của Thánh Phaolô. Chúng ta đã thấy cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trên đường Damas đã cách mạng hóa cuộc đời của thánh nhân. Chúa Kitô trở thành lý do hiện hữu và nền tảng sâu xa cho tất cả công tác tông đồ của Ngài. Trong các lá thư của mình, sao danh Thánh Thiên Chúa xuất hiện trên 500 lần. Danh tánh được ghi nhiều nhất là danh tánh Chúa Kitô, 380 lần. Điều này thật quan trọng, giúp chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô có thể ảnh hưởng trên cuộc đời của một con người như thế nào, và ngay cả cuộc đời của chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô là đỉnh cao của lịch sử cứu độ, và là dấu biện phân cách dứt khoát trong việc đối thoại với các tôn giáo khác. Khi nhìn vào Thánh Phaolô, chúng ta có thể đặt câu hỏi căn bản như sau: việc gặp gỡ của một con người với Chúa Kitô diễn ra như thế nào? Và việc liên hệ từ đó phát xuất bao gồm điều gì? Câu trả lời của Thánh Phaolô có thể chia ra làm hai phương diện. Trước tiên, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu giá trị căn bản tuyệt đối và không thể thay thế được của đức tin. Đó là điều Ngài viết trong lá thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật Môi-se dạy. Thư Roma chương 3 câu 28. Và trong thư Galata, Thánh Phaolô đã viết như sau: Vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Chúa Giêsu Kitô để được nên công chính. Vì nhờ tin vào Chúa Kitô chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Thư Galata chương 2 câu 16. Được nên công chính, được làm cho nên công chính, nghĩa là được sự công chính đầy lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận và đưa vào sự hiệp thông với người. Nhờ đó, có thể tạo được sự liên hệ đích thực hơn với tất cả anh chị em chúng ta. Điều này căn cứ vào ơn tha thứ hoàn toàn các tội lỗi của chúng ta. Thánh Phaolô nói một cách rõ ràng, điều kiện của cuộc sống không hề tại các công việc lành, nhưng hoàn toàn là do ân sủng nhân không của Thiên Chúa. Mọi người được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Roma chương 3 câu 24. Qua các lời này, Thánh Phaolô nói lên nội dung căn bản của việc trở lại, hướng mới đời sống của Ngài, như kết quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Trước khi trở lại, Thánh Phaolô không phải là con người xa lánh Thiên Chúa và lề luật của người. Ngược lại, Ngài tuân giữ một cách nghiêm nhặt đến độ cuồng tín. Nhờ ánh sáng của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, Ngài hiểu rằng việc tuân giữ như thế chỉ là tìm cách xây dựng cho bản thân, cho sự công chính riêng của mình, và với sự công chính này, Ngài chỉ sống cho bản thân. Ngài hiểu có một định hướng mới thật cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta tìm được định hướng mới này trong các lời diễn tả của Ngài như sau. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Thánh nhân không còn sống cho chính mình nữa, cho sự công chính riêng của mình. Ngài sống từ Chúa Kitô và sống với Chúa Kitô, khi dâng hiến chính mình, không tìm mình nữa và cũng không xây dựng cho mình nữa. Đó là sự công chính mới, một định hướng mới được Chúa ban cho qua đức tin. Trước thập giá Chúa Kitô, thập giá là hình thức diễn tả tuyệt đối sự dâng hiến bản thân. Trước thập giá Chúa Kitô, không ai có thể kiêu ngạo vì sự công chính riêng của mình do mình làm cho mình. Nơi đoạn khác, Thánh Phaolô diễn tả tư tưởng này dựa theo ngôn sứ Jeremiah như sau. Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 1 câu 31. Hay là, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Thư Galata chương 6 câu 14. Khi tìm hiểu ý nghĩa công chính hóa không dựa vào việc làm nhưng nhờ đức tin, chúng ta đi đến phương diện thứ hai. Thánh Phaolô diễn tả căn tính Kitô giáo trong cuộc sống của Ngài. Căn tính Kitô giáo gồm hai yếu tố: không tìm chính bản thân, nhưng hãy để Chúa Kitô đón nhận mình, tự dâng hiến mình cùng với Chúa Kitô và chia sẻ vào lịch sử của Chúa Kitô ngay trong chính bản thân mình, cho đến độ chìm đắm trong người, thông phần vào cái chết và sự sống của người. Đó là điều Thánh Phaolô viết trong thư Roma như sau. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta dìm vào trong cái chết của người hay sao? Chúng ta đã cùng được mai táng với người, chúng ta đã nên một với Chúa Kitô. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay sống lại cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Roma chương 6, các câu 3, 4, 5 và 11. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài giáo lý thứ hai của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần thứ hai của bài giáo lý này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến trong lần trước, đó là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan, thiên lệch, có thể vo tròn bóp méo mọi điều cho vừa, cho khớp với ý nghĩ và tình cảm của chúng ta. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này, và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức, khiến mình hành động, mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Claudian cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự đại ái, dày vò lương tâm của người làm điều chẳng lành cho người khác. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Cũng thế, ai người gây cảnh khổ đau, cơn vui phút chốc, cơn sầu ngàn năm. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uống công, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao, và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Thì phi thấy sự nhọc tai, khen chê vinh nhục biết ngày nào ra. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Melo, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau: người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mandino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ, trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bọ, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. Câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cụ Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Các anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương cha quý. Hận thù ghen tị thật sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng. Loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Margarita thành Cortona là một thiếu nữ người Italia. Hồi còn trẻ, nàng vốn là người có nhan sắc và chỉ ưa thích ăn chơi phóng túng. Không ai có thể khuyên bảo cô thức tỉnh quay trở về con đường thiện, bất chấp những lời đe dọa, cảnh cáo nghiêm nghị của cha và những lời khẩn xin của mẹ. Cô cũng coi thường tất cả những người có ác cảm với cô. Một hôm, cô có cuộc hẹn với tình nhân của cô, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cậu tới. Sau nhiều giờ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, cô nhất quyết ra đi tìm tình nhân. Bên cạnh con chó của tình nhân đánh hơi dẫn đường, cô lần bước đi hết con đường này tới ngõ hẻm khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chàng. Cuối cùng, cô tìm thấy tình nhân nằm chết sóng sượt bên lề của một quãng đường tối vắng vẻ. Cảnh tượng đó làm cô vô cùng xúc động. Cô sợ hãi lê bước tới gần bên xác chết của tình nhân và đứng nhìn thật lâu giờ, thân thể cứng đơ như đá, với gương mặt đầy những vết bầm tím, áo quần đẫm máu, đôi mắt đã tắt lịm. Lúc đó, cô như người giật mình tỉnh thức sau một cơn mê dài. Cô tự hỏi, tại sao mình lại khờ dại và mù quáng chạy theo những thú vui giả tạo mau qua, để rồi chỉ trong chốc lát, có thể cũng sẽ bị kết liễu cuộc sống với cái chết thê thảm như vậy. Cô liền quỳ gối bên xác chết của tình nhân, ăn năn thống hối, xin Chúa xót thương tha thứ tất cả mọi tội lỗi và sự điên rồ khờ dại của cô. Từ ngày đó, cô chỉ còn biết lấp đầy những ngày còn lại của cuộc sống bằng việc thực thi đức bác ái và luyện tập các nhân đức. Cuối cùng, cô đã trở thành một vị thánh. Đó là thánh nữ Margarita thành Cortona. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những chân lý đức tin của đạo Công giáo là niềm tin về bốn sự đời sau. Đó là sự chết, sự phán xét, có thiên đàng và có hỏa ngục. Trong phúc âm, chính Chúa Giêsu đã nói rõ với dân chúng về sự hiện hữu của thiên đàng và hỏa ngục. Ngài xác nhận là có thiên đàng, là nơi hạnh phúc hoàn hảo và bất diệt. Khi bị treo trên thập giá giữa hai tên trộm, trước thái độ khiêm tốn thực lòng ăn năn sám hối của người trộm lành, đã biết tin tưởng thưa với Chúa Giêsu. Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đã quả quyết với anh ta rằng, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Luca chương 23, từ câu 42 tới câu 43. Ngược lại, Chúa Giêsu mô tả hỏa ngục là nơi trầm luân đáng khiếp sợ, là như một lò lửa không bao giờ tàn. Ở đó, kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác sẽ phải khóc lóc nghiến răng vì những đau khổ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt họ. Theo truyền thống đức tin, thiên đàng là nơi người lành thánh được hưởng vinh quang của Chúa, là nguồn hạnh phúc bất diệt vô tận. Nơi đó, Thiên Chúa tỏ lộ vinh hiển vô cùng tận của Ngài. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Corinto, Thánh Tông Đồ Phaolô thuật lại kinh nghiệm lạ thường hiếm có khi được Thiên Chúa nhắc lên tận thiên đàng, được xem thấy những sự lạ lùng và được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Thánh Phaolô cũng nhiều lần đề cập tới hỏa ngục là nơi cư ngụ vĩnh viễn của những tội nhân cứng lòng, không chịu thống hối để giao hòa cùng Thiên Chúa trước khi chết. Quý vị và các bạn thân mến, là người tín hữu, ai cũng mong ước sau khi chết được vào nước thiên đàng và được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Thế nhưng, là con người, thực ra ai lại không sợ chết? Chỉ những người sống vô lý tưởng mới chán sống và mới muốn dùng tới cái chết như lối thoát khỏi cuộc sống vô ý nghĩa. Nhưng đó chỉ là giải pháp điên cuồng và là điều sai lầm rất lớn. Bởi vì bản tính tự nhiên của các loài sinh vật, nhất là của con người có trí thông minh và ý chí, là bảo vệ và duy trì sự sống. Con người làm lụng vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm cơm ăn áo mặc nuôi dưỡng sự sống. Khi đau ốm bệnh tật, lại phải lo tìm thuốc men chữa trị. Mặc dù trong thâm tâm, ai cũng biết rằng, sống để rồi phải chết. Tiếc thay, có biết bao nhiêu người vẫn sống như người không có đức tin. Họ sống và tìm mọi cách hưởng thụ trong giây phút hiện tại. Khác nào chết là hết, và không còn gì nữa bên kia sự chết. Cũng không thiếu chi những người sống mù quáng như con người sẽ không bao giờ phải chết, và tìm mọi cách gạt bỏ sự chết sang một bên. Thế nhưng, trên trần gian này, thật không có gì chắc chắn hơn là sự chết, bởi vì tất cả mọi người đều phải chết, mặc dù không ai biết trước mình sẽ chết khi nào, ở đâu và bằng cách nào. Trừ những người tự tử hoặc chấp nhận chết cách êm dịu. Sự chết không vị nể ai, không phân biệt già trẻ, sang hèn hay giàu nghèo. Không tiền bạc nào có thể mua chuộc được sự chết và để được miễn trừ khỏi phải chết. Chết là như mạo hiểm trên con đường dẫn tới miền đất mới lạ đầy bí hiểm. Như khi đi tới một nơi xa lạ, điều cần thiết là biết đường và được người hướng dẫn vạch đường chỉ lối cho. Cũng vậy, trên con đường về quê trời, chúng ta đã may mắn có người chỉ đường khôn ngoan nhất là Chúa Giêsu. Chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Thiên Chúa Cha được nếu không qua Đức Giêsu. Chính vì thế, nên chỉ có lòng tin vào Chúa Kitô mới là sự hỗ trợ mãnh liệt giúp chúng ta chấp nhận thực tại của sự chết và chuẩn bị chết lành. Ngài đã tự nguyện chấp nhận bị khinh thường và cái chết đau đớn nhục nhã trên thập giá, và nay đang ngự trị vinh hiển bên ngai tòa Thiên Chúa Cha. Với con mắt đức tin, người tín hữu nhắm thẳng tới vinh quang và phần thưởng bất diệt sau cái chết, để được can đảm chấp nhận mầu nhiệm của sự chết. Ở đâu có đức tin, ở đó Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là chân lý và là sự sống. Chúng con đặt hết tin tưởng vào lời Chúa phán dạy. Vì lời Chúa thực sự là con đường duy nhất dẫn tới sự sống thật vĩnh cửu. Vì cái chết đau thương trên thập giá, xin Chúa ban cho chúng con được ơn can đảm, trung thành sống đời thánh thiện và được ơn chết an lành, để chúng con cũng sẽ được về với Chúa trên thiên đàng. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.